Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Ngày hôm nay thì nóng lắm rồi. Ở bên Dallas nhiệt độ lên cao tới 93 và nắng nhiều hơn. Mây cũng ít hơn một chút xíu và nắng và mưa thì lại không có. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 93, thấp nhất là 73 và ngày mai nóng hơn, lên cao tới 95, ngày mốt nóng hơn nữa, lên tới 96 nhưng giảm một chút xíu nhưng mà chỉ có vài độ mà thôi trong cái ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Lúc bây giờ thì nhiệt độ vào khoảng 93 hoặc là 92, buổi tối giảm xuống còn 74, như vậy là máy lạnh của quý vị sẽ chạy suốt ngày rồi. Thưa quý vị là nếu mà quý vị để ý thì tại Dallas Fort Worth này, có những cái nhóm người mà họ đang vận động với lại công chúng là cho phép họ được mang súng lộ liễu công khai giữa công chúng như vậy, giữa công cộng như thế. Tuy nhiên thì bản tin ngày hôm nay ngay trên mục về địa phương thì họ có nói là cái hội đó gọi là hội súng đạn ở bên quốc gia của Hoa Kỳ thì họ cũng nhắm vào những một số những cái người mà họ vận động quá khích về cái luật mang súng. Họ đã đưa ra cắm những cái bảng là cho phép và coi như là yêu cầu vận động là họ được quyền mang súng lộ liễu. Thì cái viện gọi là cái viện hành động lập pháp, đây là một trong những cái tổ chức chuyên môn đi gọi là vận động với lại quốc hội của cái tổ chức gọi là NRA của Hoa Kỳ. Thì họ có đưa ra một cái bản thông cáo nói về một số những cái người mà họ mang súng dài đó, vừa súng dài vừa súng ngắn, những cái loại mà lại súng tấn công mà dành cho quân đội đó, họ đeo ngang nhiên như vậy, lộ liễu như vậy đi bước vào những cái nhà hàng, những cái tiệm fast food hoặc là những cái cơ sở thương mại, thì họ coi rằng đó là những cái người này có những cái hành động kỳ quặc điên khùng, weird, người ta gọi là weird đó. Thì cái bản báo cáo này được đưa ra là bởi vì trong cái tuần lễ vừa rồi có ít nhất là 150 người họ vận động mang súng công khai lộ liễu, họ bước vào những cái cửa tiệm ngân nhà hàng, rồi họ bước vào ngay cả những Home Depot, và đặc biệt là họ quy tụ rất là đông ở cái khu vực North Richland Hill. Trước đó đó thì chúng ta biết là luật của một số thành phố, nhất là ở bên Arlington, thì họ cấm là không có cho những người đi bộ được quyền phát những cái tờ rơi cho những cái tài xế ở những cái ngã tư, ngã ba nó bận rộn. Thành ra đó là cái tổ chức mà họ vận động được quyền mang súng công khai, mang súng lộ liễu của quận Tarrant, họ kiện luôn cả các thành phố Arlington về cái luật này. Thì cái nhóm này đó bây giờ thì họ cũng vận động nó như thế này, là họ bằng cách nào hợp thức hóa tất cả những ai có quyền được mang súng tay, mang súng ngắn hay là mang súng dài khơi khơi đi ra ngoài đường của tiểu bang Texas. Nhưng mà chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas cũng có những cái luật được quyền công khai mang súng dài. Nghĩa là quý vị không có phải là mang súng khơi khơi ngoài đường, nhưng mà quý vị cũng có thể là treo cái khẩu súng ở trên xe, nhưng mà là khẩu súng dài, chứ không phải là cái khẩu súng ngắn hay là khẩu súng côn. Và những cái người này muốn treo súng như vậy hoặc là muốn mang súng ở trong người thì họ phải có cái license, có cái giấy phép được quyền mang súng giấu trong người. Thì ba cái tổ chức bây giờ đó là cái hệ thống nhà hàng là Sonic và Chili cũng như là Brinker International cùng chung với lại những cái công ty khác chẳng hạn như là Starbucks, thì họ bây giờ cũng đã yêu cầu là tất cả những ai mà mang vũ khí đó là cần phải bỏ súng ở bên ngoài chứ không có được bước vào cái cửa tiệm của họ, bởi vì họ nghĩ rằng đó là đem súng như vậy đó cũng nhiều khi cũng ơn ớn, bởi vì khi mà khách hàng đến uống cà phê hay là ăn cái gì đó mà tự nhiên thấy một người mang khẩu súng to thì là to đeo đằng trước ngực hoặc là đằng sau lưng thì chắc là họ cũng giật mình đấy. Nhưng mà hầu hết là những cái người mà được quyền mang súng có giấy phép á, là họ không bao giờ có tiền án, nếu mà có tiền án thì họ không có được quyền mang súng. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, mang súng theo trong người thì vẫn biết rằng mục đích là bảo vệ bản thân. Nhưng mà khi mà thấy những người xung quanh mà mang súng thì có lẽ là cảm thấy là không có an toàn, quá là nguy hiểm. Tuy rằng những người này thì là không có ai có tiền án hết, Nhưng mà mình đâu có biết được là trong một lúc nào mà họ lost control hay là họ mất bất đồng hoặc là như thế nào họ lại móc súng ra thì quá nguy hiểm cho những người xung quanh. Thì với cái đạo luật mới thì có lẽ là chúng ta cũng nên nghĩ lại, bởi vì không nên đeo súng, bởi súng nó cũng không phải là một cái điều mà tốt cho những người xung quanh. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến Apple. Như chúng ta đều biết rằng là Apple là một đại công ty chuyên sản xuất iPhone và iPad. Tuy nhiên, Apple đã phải mất cả năm vừa qua để tìm cách xóa tan đi những mối hoài nghi rằng rằng họ đã đang đánh mất dần những kỹ năng sáng tạo của mình kể từ khi ông Steve Jobs qua đời vào năm 2011. Và tuần này thì Apple sẽ có câu trả lời cho người tiêu thụ khi mà họ đã tổ chức một cuộc sẽ nhân hội nghị thường niên tại San Francisco để chứng tỏ với người tiêu thụ rằng họ sẽ show ra những cái kế hoạch hoặc là những cái chiến lược mới trong năm sắp tới. Hội nghị sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ hôm qua. Và trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình thì tổng quản trị Tim Cook đã từ chối cung cấp chi tiết về nghị trình của công ty và liên quan đến cuộc mặc cả trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ kim nhằm mua lại công ty Beats Electronics. Đây là một công ty chuyên sản xuất headphone và liên quan đến âm nhạc. Thì ông Cook chỉ nói rằng là trong năm nay chúng tôi sẽ tung ra một vài sản phẩm mà theo ý kiến của tôi sẽ làm cho mọi người phải sửng sốt. Và giới đầu tư có vẻ lấy lại được niềm tin và khả năng sáng tạo của Apple khi mà cổ phiếu của công ty này đã tăng 13% trong năm nay, trị giá khoảng 633 Mỹ Kim cho mỗi cổ phần khi thị trường đóng cửa vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Chỉ số chứng khoán S&P 500 cũng đã tăng được 4% trong cùng thời gian. Sự khôi phục này đã phản ánh sự lấy lại niềm tin đáng kể từ giới đầu tư. Theo bản tin cho biết, thì hồi tháng 4 năm 2013, giá cổ phiếu của Apple đã bị rớt khoảng 45%, xuống chỉ còn khoảng 385 đồng 10 xu so với 705 đồng 7 xu vào thời điểm mà cao giá của nó vào tháng 9 năm 2012. Sự vươn trở lại gần đây có thể do kế hoạch phân nhỏ cổ phần, khiến cho giá thành của cổ phiếu thấp hơn hẳn và cũng như là dễ mua hơn rất là nhiều. Khả năng giá cả dễ mua khiến cho có thêm nhiều người đầu tư hơn và làm cho thị trường của công ty cũng đã tăng hơn. Bên cạnh đó thì liên quan đến phiên bản về hệ điều hành iOS sắp tới dành cho các thiết bị của Apple thì phiên bản này cũng đã được mong đợi rất là nhiều, sẽ bao gồm các công cụ về kiểm tra sức khỏe, giúp người ta theo dõi được dấu hiệu liên quan đến cuộc sống, cũng như là những chế độ ăn uống và thói quen ngủ nghỉ. Và iOS mới cũng có thêm một cái app mới, tức là Digital Wallet. Đây là một cái app rất là được nhiều người mong đợi, nhằm giúp cho những người sử dụng iOS có thể thanh toán những cái tiền bill bằng iPhone cũng như iPad. Và những cái đồn đoán khác tập trung vào khả năng Apple có thể sẽ trình làng một hệ thống có thể sử dụng áp dụng trong cái những ngôi nhà của chúng ta. Theo đó, iPhone và iPad sẽ trở thành một chiếc remote control, có thể điều khiển được cả hệ thống đèn, những cái alarm hoặc là những cái thiết bị gia dụng trong nhà. Thì với những cái hướng đi đúng đắn như thế này thì chúng ta thấy rằng Apple đã có thể lấy lại được niềm tin từ người tiêu dùng bằng những cái bước phát triển rất là đáng để chúng ta mong đợi. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua thì bên Apple trong cái buổi họp tại San Francisco thì họ cũng công bố về một số những cái nhu liệu mới mà có thể sử dụng, chẳng hạn như là khám sức khỏe hoặc là có những cái bộ phận mà có thể nối kết lại với những cái căn nhà của quý vị, chẳng hạn như là có thể điều khiển cho cái khóa của quý vị mở hoặc là tắt hoặc là khóa lại, hoặc là cái cửa gara trong nhà đậu xe của quý vị mở lên hoặc đóng xuống, hay là quý vị có thể mở đèn hoặc là tắt điện bằng những cái software của Apple. Thì nói chung là ngay trên trang nhất của tờ Business Dallas Morning News ngày hôm nay cũng nói về cái kỹ thuật này. Thì nhiều người cũng mong đợi là cái nhu liệu này nó sẽ như thế nào. Có một cái điều mà người ta muốn thường thường là những cái trở ngại trong cái việc mà lưu trữ những cái hồ sơ, những cái file hoặc là gửi những cái file của mình. Thì những cái sự thay đổi hiện nay của Mac đó, tức là đây cũng là một cái loại máy computer rất là nổi tiếng của Apple. Nó không có giống như là những cái loại PC sử dụng Windows 8 hay là Windows 7 của Microsoft. Thì trong cái phần này đó là bây giờ cái hệ thống mới của Mac á, thì người ta gọi là Yosemite, tức là lấy cái tên của một cái công viên ở bên California. Và cái công cụ bây giờ để mà tìm kiếm á, hồi xưa đó là chúng ta thấy Windows 7 hay là Mac trước đây đó, Khi mà chúng ta đi tìm kiếm một cái gì đó thì nó có thể tìm kiếm trong máy computer của quý vị. Rồi sau đó thì quý vị sẽ phải chuyển qua là nếu mà tìm kiếm ở Internet ở bên ngoài đó thì quý vị phải chuyển qua Internet. Nhưng mà bây giờ cái công cụ tìm kiếm của Apple đó nó cũng giống tương tự giống như là Microsoft Windows 8 vậy. Có nghĩa là nó tìm luôn cả trong máy computer của quý vị hoặc là ở trên Internet. Tức là quý vị muốn đi kiếm một cái gì đó thì nó sẽ lập tức là kiếm luôn cả hai nơi. Bây giờ đó là cái iCloud của Apple, tức là cái chỗ mà để mà chúng ta có thể lưu trữ những cái file hoặc là những cái hình ảnh của quý vị. Thì bây giờ cái loại này nó có thể là sync, có nghĩa là nó kéo, nó nối kết trực tiếp và nó nhanh hơn. Và có thêm một cái bộ phận nữa gọi là mail drop. Đây là cái mail drop này đó, thì chúng ta thấy mỗi lần mà gửi email có những cái hình mà to một chút xíu, hình đẹp lắm. Mình chụp được từ những cái máy ảnh hoặc là trong cái iPhone gì đó mà mỗi lần mà gửi đi đó là quý vị đợi khá lâu và qua những cái email. Thì bây giờ đó là Mac họ sử dụng cái mail drop, tức là quý vị chỉ có rack nắm đầu cái file đó hoặc cái hình ảnh đó bỏ vô trong cái mail drop, lập tức là bên kia là họ đã nhận được ngay. Đồng thời bây giờ nữa thì cái Safari mà cái web browser đó của Mac đó thì nó có những cái bộ phận để mà quý vị có thể điều khiển nó một cách dễ dàng hơn. Nói chung là bây giờ Mac họ cũng cần phải có thay đổi, chứ bây giờ cái cổ phần giống như là quý vị nghe anh Khu Nguyên có nói là cổ phần của Mac có lúc giảm xuống chỉ còn nó 300 mấy mà ngày hôm nay thì nó lên tới 600 mấy rồi. Nhưng mà cái cao điểm của nó là lên tới 705 đồng, chỉ có một cổ phiếu mà thôi, chỉ có một cổ phần mà thôi anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, thì Mac có những cao điểm, thời điểm cao điểm lên tới 700 mấy, nhưng mà khi mà xuống thấp đó thì nó cũng xuống thấp dễ sợ lắm. Cũng như là mất ở khoảng là gần 50% rồi. Thì chúng ta thấy rằng là họ đã phải có những cái bước cải tiến rất là nhiều để có thể đi kịp với thời đại mà có thể cạnh tranh với những đối thủ khác. Và kính thưa quý tín giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến NASA. Khi mà NASA đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm một phi thuyền mới có hình dạng như một khí cầu trong chương trình thám hiểm hỏa tinh. Và phi thuyền này được cho biết rằng nặng hơn một chiếc thám xa và cũng có thể chở người lên hỏa tinh. Nếu mà thời tiết cho phép thì chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày hôm nay trên không phận của đảo Kua thuộc tiểu bang Hawaii và với điều kiện khí quyển mỏng như là hỏa tinh. Thì kỹ thuật giảm tốc bằng dù để hạ cánh đã ứng dụng từ 40 năm qua đã giúp cho hai phi thuyền của Viking Program hạ cánh trên hỏa tinh vào năm 1976 và thám xa Curiosity vào năm 2012. NASA cho biết rằng họ cần có dù vững chắc hơn và đáng tin cậy hơn để có thể đặt chiếc phi thuyền mới lên hỏa tinh. Đây là một phi thuyền khá là nặng, cũng như là có thể chở những cái chuyên gia và phi hành gia. Các khoa học gia của NASA cũng đã quan sát khả năng tự phòng lớn lên để tự vệ của một sinh vật và vùng Hawaii để chế tạo một chiếc dù có thể giảm lại tốc độ với đường kính khoảng là 33 mét. Đây là một cái tốc dù khá lớn để thử nghiệm. Họ đã có thử nghiệm khá là nhiều tại cái hầm thử nghiệm về gió trong các phòng thí nghiệm của NASA. Và phi thuyền có hình dáng như khí cầu này sẽ bay lên tới độ cao là khoảng 55 cây số và tốc độ khi rơi có thể nhanh lên đến 4 lần so với tốc độ âm thanh. Và những cái ống bao quanh chiếc phi thuyền này sẽ phồng lớn lên để có thể giảm tốc độ rơi khi mà dù bung ra trong lúc rơi xuống Thái Bình Dương. Theo như giới kỹ sư của NASA, họ có ý cho rằng họ rất là lạc quan nhưng mà họ vẫn thận trọng vì tin rằng thí nghiệm thường là những lần thí nghiệm đầu tiên sẽ thất bại, nhưng mà NASA sẽ thực hiện tiếp theo các thí nghiệm trong vài năm sắp tới trước khi quyết định dùng cái loại dù mới này trong những kế hoạch thám hiểm hỏa tinh. Thì theo như là chúng ta thấy rằng là những cái kỹ nghệ mới ngày nay đã giúp cho con người có thể nghĩ ra được những cái phương án mới hoặc là những phương pháp mới có thể để thám hiểm hỏa tinh. Đây là một trong những hành tinh mà có thể nói là bí ẩn nhất trên hệ mặt trời của chúng ta. Anh Quang Hưng.
Vâng, nói về khoa học thì ngày hôm nay các nhà nghiên cứu là họ cũng chú ý đến cái việc mà cái tên của những cái trận bão. Chúng ta biết thường thường là các nhà khoa học khi mà họ tiên đoán là năm nay hoặc là những cái năm kế tiếp có bao nhiêu cái trận bão, và thay vì đánh là con số 1, số 2, số 3 thì người ta đặt tên cho nó. Nhưng mà các nhà khoa học thì không có hiểu là họ đặt tên căn cứ trên cái gì. Nhưng mà cứ mỗi một cái lần là tên thì chúng ta biết là tên của con người là có đàn ông hay là đàn bà, giống đực hay là giống cái. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu ở trên tạp chí khoa học ngày hôm nay và cũng đã được đăng ở trên tờ Dallas Morning News ở bên trang trong đó, thì họ đặt ra câu hỏi là khi mà nghe đến cái tên của một cái trận bão đó, thì lấy cái nguyên dạng nhiều người đó, họ sẽ sợ hãi khi mà nghe tên đó là tên của một người đàn ông hay là tên của một người đàn bà. Thì thông thường á, theo cái cuộc nghiên cứu này thì người ta ít sợ hãi hơn khi mà cái tên của trận bão nó là tên của một phụ nữ. Nhưng mà chúng ta để ý thấy là những cái trận bão mà nó có cái sức tàn phá khủng khiếp lại là tên của một người đàn bà. Chúng ta để ý là từ năm 1979 thì Hoa Kỳ đã bị hai cái trận bão khủng khiếp chết người vô số kể. Đó là trận bão Katrina và trận bão Sandy. Hai cái tên này đều là tên của một phụ nữ. Thì trong số 6 cái vụ mà người ta nghiên cứu đó, thì có hơn khoảng 1.000 những cái trường hợp mà các nhà khoa học ở bên trường Đại học University ở bên New Illinois, thì họ thấy rằng là khi mà nói về cái tên, khi mà nghe cái tên đó, thì đa số là người ta ít sợ hãi hơn khi mà cái tên đó là tên của một phụ nữ. Chẳng hạn như là Christopher đó, thì họ sợ hơn là cái tên của Christina là tên của phụ nữ. Chẳng hạn như là Victor là tên của một người đàn ông thì họ không có sợ. Họ sợ nhiều hơn là tên khi mà nghe cái tên là trận bão Victoria, vân vân và vân vân như thế. Hai cái người mà nghiên cứu trong cái việc này đó là Jung và Savitz. Đây là một vị giáo sư và một sinh viên đang học về cái môn về thiên nhiên đó. Thì ông này ông mới cho thấy đó, thì cái tỷ lệ mà chết người của những cái trận bão có nhiều gây ra nhiều chết người nhất đó, thì vẫn là phụ nữ hơn. Nhưng mà họ vẫn công nhận là mặc dù là như vậy, nhưng mà khi mà con người ta nghe cái tên của một phụ nữ thì họ cũng nghĩ là nó có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà thực sự là không có nhẹ nhàng một chút xíu nào. Bà mẹ thiên nhiên nó đôi khi cũng nổi xung, phải không anh Khôi Nguyên? Dạ vâng, có những cái trận bão rất là mạnh.
Không những bà mẹ thiên nhiên đâu anh Quang Hưng ơi, nhưng mà bất cứ một bà mẹ nào hoặc là một người phụ nữ nào mà khi mà nổi bão thì rất là kinh khủng, bà nào cũng không ai hiền hết. Khi mà nói cái câu này ra thì có lẽ các bà sẽ không đồng ý, nhưng mà thực sự là các cơn bão thường là lấy tên theo một người phụ nữ để mà đặt tên. Và khi có một người đã từng nói đùa rằng là tại sao thường là lấy tên phụ nữ mà đặt tên cơn bão, thì họ cũng đã trả lời rằng là bởi vì khi mà bão mà đến á thì thường là rất là mãnh liệt và rất là khủng bố như là một người phụ nữ. Và trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến một bản tin cũng khá là lạ. Khi mà như chúng ta đều biết mùa hè đã đến rồi, và khi mà những cơn mưa theo mùa hè đến đó, thì sẽ làm cho những cỏ trước nhà chúng ta thường lên rất là nhanh và chúng ta phải canh để mà cắt nó, chứ không là HOA sẽ gửi thư đến rất là phiền chúng ta. Nhưng mà một người phụ nữ tại tiểu bang Kansas đã quyết định là không thèm cắt cỏ nữa, mà bà mua cát mà không phải mua ít, mà mua đến 80 tấn cát để đổ quanh xung quanh nhà bà nhằm không phải cắt cỏ nữa. Để khỏi phải cắt cỏ thì bà đã phải biến cái khoảng sân trước nhà mình thành một cái hố cát khổng lồ. Bà Georgiana Drake, 66 tuổi, hiện sống tại Kansas, đã vì quá mệt mỏi với việc cắt cỏ nên bà đã chi khoảng 4.000 đồng để mua 80 tấn cát đổ quanh sân. Căn nhà của bà ở khu phía đông của Mayer Boulevard thuộc giao lộ với phố Walnut hiện giờ đang thu hút sự chú ý của mọi người. Và những người hàng xóm đó, thì không phải ai cũng đồng tình với cách làm của bà. Có một số người cho rằng cái căn nhà của bà đã làm cho cái khung cảnh xung quanh mất đi vẻ đẹp bởi vì đã không thấy cái màu xanh của cỏ nữa. Theo như anh Edwin Bisby là một hàng xóm cho biết rằng, tôi nghĩ trong ngôi nhà thật là sự là kinh khủng với so với những cái ngôi nhà xung quanh. Nó làm cảnh quan xấu đi rất là nhiều. Mặc dù vậy, bà Georgiana cũng không cảm thấy phiền lòng vì với nhận xét của mọi người, và bà vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Bà nói rằng, tôi đã 60 tuổi rồi, tôi sở hữu ngôi nhà này 33 năm, và bây giờ tôi không đủ sức để cắt cỏ nữa thì tôi phải làm sao? Tôi đã quyết định phải là không cần cắt cỏ hay tưới nước nữa mà mua cát đổ lên thôi. Cái điều đó là giúp cho tôi khỏi phải cắt cỏ nữa. Thì chúng ta thấy rằng, không biết cái ý kiến của anh Quang Hưng có ý kiến gì với cái căn nhà này, Nhưng mà với một căn nhà mà cát không, không có cỏ thì nhìn nó cũng xấu lắm con Hưng ha.
Đúng như vậy, cái nếu mà bên tiểu bang Texas thì nó còn thêm cái là nóng, nhưng mà có điều cái như này là bà có thể ngồi ngay trước cái sân sân cát của mình đó, bây giờ không phải là sân cỏ mà sân cát của mình, tưởng tượng mình đang ngồi ở bãi biển được không anh?
Chắc cũng được, bởi vì không ngồi thì cũng có tưởng là biển cũng có gió gì đó, nhưng mà những người xung quanh thì chắc có vẻ là không đồng ý với cái ý kiến này đâu. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với Khôi Nguyên và anh Quang Hưng. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, xin chúc quý vị cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.